Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 13 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Hai Thái Cực trong tuyên bố về cuộc gặp song phương Việt-Trung. Tiếp theo là tường trình Người biểu tình ở Việt Nam bị đe dọa nhốt chung với phạm nhân nhiễm HIV. Sau đó là tường trình Nhà ngoại giao Slovakia gốc Việt biệt tâm trong vụ Trịnh Xuân Thanh. Kế đến là phóng sự lễ hội thả đèn lồng ở thủ đô nước Mỹ và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Hai thái cực trong tuyên bố về cuộc gặp song phương Việt-Trung. Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc bày tỏ hy vọng rằng Việt Nam xử sự khôn ngoan hơn khi giải quyết các vấn đề liên quan tới biển, trong khi phía Hà Nội đánh giá cao những tiến triển trong quan hệ hai nước thời gian qua. Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Vương Nghị hôm 3 tháng 8 đã gặp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh bên lề một sự kiện ngoại giao ở Singapore. Trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó đã đăng tuyên bố, trong đó ông Vương được trích lời đã nói với ông Minh rằng hai người đã gặp nhau trước đó không lâu ở Hà Nội và đã trao đổi sâu về việc thực thi các kết quả quan trọng của chuyến thăm của Tổng Bí thư và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng cùng với phía Việt Nam nỗ lực liên tục làm sâu sắc mối quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực và đồng thời có các nỗ lực tích cực để thúc đẩy ổn định và hòa bình khu vực. Tuyên bố về cuộc gặp giữa hai nhà ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc có đoạn. Các nhà lãnh đạo hàng đầu của hai bên đã đạt được sự đồng thuận chính trị quan trọng nhằm giải quyết hợp lý các vấn đề hàng hải mà cần phải được Trung Quốc và Việt Nam thực thi một cách nghiêm túc. Quan chức ngoại giao hàng đầu của nước láng giềng khổng lồ phương Bắc còn được trích lời bày tỏ hy vọng rằng phía Việt Nam sẽ xử lý cũng như kiểm soát các vấn đề liên quan tới biển bằng cách xử sự khôn ngoan hơn nhằm duy trì một cách hiệu quả lòng tin và hợp tác giữa hai nước. Hiện chưa rõ cách xử sự khôn ngoan hơn mà Trung Quốc đã nêu cụ thể là gì. Hồi cuối tháng 5, trong một tuyên bố được coi thuộc loại mạnh mẽ nhất trong nhiều năm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay việc cho máy bay ném bom diễn tập trên quần đảo Hoàng Sa, đồng thời không được tiến hành quân sự hóa, nghiêm túc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, tuân thủ nghiêm túc thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC giữa ASEAN và Trung Quốc, tạo bầu không khí thuận lợi cho việc duy trì môi trường hòa bình ổn định và hợp tác trong khu vực. Trong cuộc gặp với ông Vương hôm 3 tháng 8, theo thông báo trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Minh đã đánh giá cao những tiến triển trong quan hệ giữa hai nước thời gian qua, đề nghị Trung Quốc tích cực áp dụng các biện pháp hiệu quả, duy trì tăng trưởng thương mại đi đôi với giảm nhập siêu của Việt Nam. Liên quan tới vấn đề Biển Đông, ông Minh còn nêu rõ kiên trì giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, kiểm soát tốt bất đồng, không có hành động làm phức tạp tình hình, mở rộng tranh chấp, thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, sớm đạt được COC, tức Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, hiệu quả thực chất và ràng buộc. Một ngày sau đó, cũng tại Singapore, ông Vương lên tiếng bảo vệ quyết định quân sự hóa Biển Đông của Bắc Kinh, gọi đó là hành động tự vệ trước áp lực từ Hoa Kỳ và các nước khác. Đề cập tới hàng không mẫu hạm, máy bay ném bom chiến lược và các loại vũ khí tối tân khác, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc nói rằng các nước trong khu vực, trong đó có Trung Quốc, phải thiết lập các cơ sở phòng thủ để tự vệ khi đối mặt với áp lực và mối đe dọa quân sự đang ngày càng gia tăng như vậy. Cũng tại Singapore lần này, theo các nhà quan sát, Trung Quốc đã có các bước đi quyết định nhằm thu phục lòng tin của các nước Đông Nam Á bằng cách đồng ý về dự thảo đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông và đề nghị cùng các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần đầu tiên diễn tập quân sự chung. Bộ trưởng Vương Nghị được Tân Hoa Xã dẫn lời nói rằng bước đi trên chứng tỏ rằng Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN có khả năng duy trì hòa bình và ổn định.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Luật sư Đặng Đình Mạnh, người tư vấn cho 11 trong số 20 người bị kết án vì tham gia biểu tình chống dự luật đặc khu ở Đồng Nai, hôm 7 tháng 8 gửi đơn lên cơ quan hữu quan, đề nghị kiểm tra, giám sát và xử lý việc nhiều thân chủ của ông tố cáo họ bị quản giáo ngăn cản kháng cáo và đe dọa sẽ nhốt chung với những người bị bệnh HIV nếu không nghe theo. Trước đó, trong phiên xử sơ thẩm vào ngày 30 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tuyên án 20 người tham gia cuộc biểu tình vào ngày 10 tháng 6 chống dự luật đặc khu và an ninh mạng, các mức án tù từ 8 đến 18 tháng về tội gây rối trật tự công cộng. Sau phiên xử, gia đình của 11 trong số 20 người đã đến nhờ luật sư Đặng Đình Mạnh tư vấn về thủ tục kháng cáo. Luật sư Mạnh cho VOA biết thêm vào ngày 7 tháng 8.
Cách đây khoảng độ 3 ngày thì chúng tôi liên tiếp nhận là những cái thông tin phản hồi từ phía gia đình họ rằng những người hiện đang bị giam á là họ bị cái cán bộ quản giáo đe dọa rằng không được phép kháng cáo. Nếu kháng cáo thì sẽ đưa họ qua giam chung với những người mà bị bệnh HIV.
Theo lời của luật sư Mạnh, những người bị đe dọa đều là nữ giới và đang bị giam tại cơ sở giam giữ thuộc Công an thành phố Biên Hòa. Trong đơn gửi cho ban chỉ huy của trại giam và viện kiểm sát, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai, luật sư Mạnh nói ông không tự tiện suy diễn sự việc được thực hiện có hệ thống hoặc có chủ trương. Nhưng sự phản ánh nhiều trường hợp về chung một sự việc của các gia đình bị cáo như vậy cho thấy đây không chỉ là hành vi đơn lẻ. Thân nhân của các nữ tù nhân đang bị giam giữ tại trại giam này cho VOA biết người thân của họ đang trong tình trạng rất sợ hãi. Thậm chí có người còn trách gia đình rằng ở bên ngoài làm gì mà để cho cán bộ trại giam chửi, đồng thời yêu cầu gia đình chạy tiền cho cán bộ với giá 4 triệu đồng để không bị chuyển sang nhốt chung với người nhiễm HIVS. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Biên Hòa trong phiên sơ thẩm nói 20 người biểu tình đã lấn chiếm hết lòng lề đường, ngăn cản các phương tiện lưu thông qua lại, gây ách tắc giao thông. Và mặc dù lực lượng công an đã phát loa tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuân thủ pháp luật, không được tụ tập thành đám đông trên đường, nhưng đám đông đã không chấp hành mà tiếp tục quay lại ngã tư Lạc Cường, chuyển hướng vào đường Dương Tử Giang. Trích báo pháp luật. Tuy nhiên, theo lời kể của một người dân, có người thân tham gia trong đoàn biểu tình bị bắt, thì nhóm biểu tình đã bị công an dẫn vào con đường này để chặn bắt. Người dân không muốn nêu tên vì lý do an ninh này kể lại với VOA.
Cái hôm đi biểu tình là công an nó dẫn đoàn ấy chứ, dẫn đoàn đi vào cái đường đấy. Cái ngã tư Lạc Cường ấy, thì đoàn biểu tình kêu là xin quay về hướng cũ. Nó không cho nó đi vào đường đấy đi, đường kia đang cấp cứu cái xe rồi. Nó dồn mình vào đường đấy thì nó bắt hết á.
Bản án tù đối với 20 người biểu tình ở Đồng Nai đã bị dư luận và một số tổ chức nhân quyền lên án. Theo luật sư Đặng Đình Mạnh, việc gán ghép một bản án hình sự cho những người tham gia biểu tình là một điều rất bất công khi họ chỉ đơn thuần thể hiện quyền biểu đạt đã được hiến pháp quy định. Ông phân tích.
Thứ nhất là họ không có cái việc, không có những hành vi gây rối. Thế đúng cái nghĩa đen của nó là gây rối. Và hầu như tất cả trong số họ khi mà tham gia xuống đường ngày đó, biểu tình ngày đó, thì mỗi người đều có mang một cái biểu ngữ là phản đối về luật đặc khu, phản đối việc cho Trung Quốc thuê đất 99 năm. Thế thì bản thân những cái việc mà họ cầm những cái biểu ngữ đó họ đi trên đường, tức là họ đang thực hiện cái quyền biểu đạt cái ý chí của họ. Mà những cái quyền biểu đạt ý chí của họ thông qua một cái cuộc biểu tình là hoàn toàn hợp pháp theo luật pháp Việt Nam.
Ngoài ra, theo luật sư Mạnh, trong bối cảnh Việt Nam chưa đưa ra luật biểu tình thì không thể đánh giá hành vi biểu tình là có hợp pháp hay không. Các cuộc biểu tình phản đối dự luật đặc khu và an ninh mạng đã diễn ra rầm rộ trên khắp các tỉnh thành Việt Nam vào ngày 10 tháng 6, thu hút hàng chục ngàn người tham gia. Hàng trăm người đã bị bắt và nhiều người bị kết án sau đó bằng các tội danh hình sự. Trước sức ép mạnh mẽ của công chúng, Quốc hội Việt Nam đã quyết định hoãn việc thông qua luật đặc khu sang kỳ họp tới, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay.
Hôm 9 tháng 8, một tờ báo của Slovakia loan tin rằng ông Lê Hồng Quang, một nhà ngoại giao cấp cao của Slovakia tại Việt Nam, người được cho là có mặt trên chuyến bay của chính phủ Slovakia được dùng để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, vẫn bạc tin. Theo báo The Slovak Spectator, không có ai trả lời khi phóng viên bấm chuông nơi cư ngụ của ông Lê Hồng Quang, nguyên cố vấn của cựu thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ông Quang được cho là có mặt trên chiếc máy bay của chính phủ Slovakia, được dùng vào việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Cũng theo tờ báo Spectator, tương tự như vậy, các đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Slovakia, những người có thể làm rõ thêm vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, vẫn giữ im lặng từ tháng 6 cho đến nay. Tờ báo này viết, các đại diện của họ vẫn ẩn náu sau những bức tường của tòa đại sứ. Chúng tôi đã liên lạc với Sứ quán Việt Nam để yêu cầu bình luận về những thông tin mới nhất liên quan đến vụ bắt cóc ông Thanh, mặc dù đã gọi rất nhiều lần trong tuần qua, nhưng không ai trả lời. Đại sứ quán Việt Nam nằm trong một cao ốc văn phòng ở trung tâm thành phố Bratislava. Khi được hỏi có thể nói chuyện với một nhà ngoại giao hay không, một nữ nhân viên sứ quán nói tiếng Anh trả lời sau tiếng chuông thứ hai. Rất tiếc, nhưng văn phòng chúng tôi vừa đóng cửa. Tờ báo chia sẻ thêm rằng sau khi được nhắc nhở rằng còn 15 phút nữa mới hết giờ làm việc, nhân viên sứ quán Việt Nam nói cả ngài đại sứ lẫn tham tán công sứ đều vắng mặt. Và hôm sau chúng tôi đến lần nữa, nhưng không ai trả lời các hồi chuông. Lần cuối mà Bộ Ngoại giao Slovakia liên lạc được với các đại diện ngoại giao Việt Nam là hồi tháng 6. Khi ấy, đại sứ quán khẳng định Trịnh Xuân Thanh không có mặt trên chiếc chuyên cơ của chính phủ Slovakia vào hồi tháng 7 năm 2017, khi đoàn của Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm được đưa từ Bratislava đến Moscow. Ông Boris Randel, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Slovakia, thuật lại rằng ông đã đặt nghi vấn với Sứ quán Việt Nam làm thế nào mà ông Thanh có thể bay từ Berlin đến Hà Nội được. Ông nói tiếp, cho đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời từ phía Việt Nam. Thì ông Gandel, Bộ Ngoại giao Slovakia rất quan tâm đến vụ này và có ý định triệu mời đại sứ Việt Nam tại Slovakia, ông Dương Trọng Minh một lần nữa. Nếu xác định được rằng Slovakia đã bị Việt Nam lợi dụng thì không thể nào không có hậu quả. Ông nhấn mạnh, ông Randel không muốn đề cập tới khả năng Slovakia rút cơ quan đại diện ngoại giao của nước này ra khỏi Việt Nam hay trục xuất đại sứ Việt Nam ra khỏi Slovakia. Theo nhật báo TASS của Đức, ông Lê Hồng Quang, người được hứa hẹn bổ nhiệm làm đại sứ nước này tại Hà Nội, là một trong bốn giới chức Slovakia có mặt trong cuộc họp với các đối tác Việt Nam tại khách sạn Boric ở Bratislava, thủ đô của Slovakia, ba ngày sau khi diễn ra vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Theo báo chí Đức, vào tháng 7 năm 2017, ông Lê Hồng Quang tham gia một cuộc họp bất thường giữa Bộ trưởng Bộ Nội vụ thời đó là ông Robert Kalina và đồng nhiệm Việt Nam tại khách sạn Boric ở Bratislava. Cuộc gặp này được cho là cái cớ để hỏi mượn chiếc máy bay của chính phủ Slovakia nhằm để dễ dàng đưa người bị bắt cóc là ông Trịnh Xuân Thanh ra khỏi khu vực Schengen. Tại Việt Nam, ông Lê Hồng Quang bị nghi ngờ là tham nhũng liên quan đến việc cấp một visa và cũng vì vai trò của ông liên quan đến vụ bắt cóc. Trước đây không lâu, ông Lê Hồng Quang, người từng đứng đầu phái Bộ Ngoại giao của Slovakia tại Việt Nam, là một người gốc Việt mang quốc tịch Slovakia. Từ năm 2015 là cố vấn về ngoại thương cho thủ tướng thời đó là ông Robert Fico thuộc đảng cầm quyền Smer. Theo tờ TASS, ông Lê Hồng Quang là một cựu du học sinh ở Tiệp Khắc. Sau khi tốt nghiệp vào những năm 1980, ông Quang mở một công ty du lịch rồi trở thành người đứng đầu phòng thương mại Slovakia Việt Nam. Ông Quang nhập quốc tịch Slovakia và đã làm việc cho chính phủ Slovakia nhiều năm. Vào tháng 8 năm 2017, sau khi một đại sứ Slovakia kết thúc nhiệm kỳ tại Hà Nội, ông Quang được giao làm đại biện lâm thời của Sứ quán Slovakia tại Việt Nam. Báo chí Việt Nam đưa tin ông Quang nay mai sẽ được bổ nhiệm làm đại sứ Slovakia tại Hà Nội, theo khẳng định của Thủ tướng Peter Pellegrini với Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong chuyến thăm Việt Nam vào hồi tháng 11 năm ngoái. Theo tờ TASS, ông Lê Hồng Quang chính là nhân vật đằng sau mối quan hệ tốt đẹp giữa Slovakia và Việt Nam. Vào tháng 6 năm nay, ông Quang bị Bộ Ngoại giao Slovakia triệu hồi để tham vấn và không đưa trở lại Việt Nam nữa. Lần cuối cùng, truyền thông Việt Nam đưa tin về ông Lê Hồng Quang là vào tháng 5 năm 2018, khi ông đến thành phố Hồ Chí Minh dự lễ khởi công xây dựng tòa nhà hữu nghị Việt Nam-Slovakia. Theo báo Slovakia, cựu Thủ tướng Robert Fico không trả lời câu hỏi ông có còn giữ liên lạc với ông Lê Hồng Quang hay có biết ông ấy đang ở đâu hay không.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Lễ hội thả đàn lồng ở thủ đô nước Mỹ.
Cuối tuần vừa qua, tại khu bến cảng quốc gia National Harbor nằm cách trung tâm thủ đô Washington khoảng 15 phút lái xe, hàng chục nghìn người bao gồm cả người dân địa phương và du khách đã tìm tới đây để được tham dự vào một lễ hội độc đáo, đó là lễ hội thả đèn lồng. Mỗi chiếc đèn lồng được thắp sáng trong lễ hội đều mang theo những hình ảnh và cả những điều mong ước trong cuộc sống của mỗi người tới tham dự. Và hàng chục nghìn chiếc đèn lồng như vậy đã được thắp sáng lung linh trước khi thả xuống khu bến cảng này, đem tới một hình ảnh khá đặc biệt và hấp dẫn trong đêm lễ hội diễn ra tại khu bến cảng quốc gia, vốn lúc nào cũng nhộn nhịp. Anh Matt Fraser, cư dân tại Washington DC, nói.
được có mặt và thả những chiếc đèn lồng này xuống nước vào tối nay ở đây thật là tuyệt.
Cô Tia Tommy từ Fortress, Virginia cho biết.
Tôi có mong ước điều gì không ư? Có đấy, và tôi hy vọng điều mình mong ước sẽ xảy ra sau đêm nay.
Trước đó, khi trời còn chưa tối và việc thả đèn lồng còn chưa bắt đầu, thì những du khách đến sớm có thể tranh thủ thưởng thức rất nhiều món ăn đa dạng đã được chuẩn bị sẵn ở đây. Ngoài ra, người lớn cũng như trẻ em đều có thể tham gia vào những trò chơi miễn phí khác nhau, phù hợp với sở thích và lứa tuổi. Mặc dù chỉ diễn ra trong một buổi chiều, nhưng do kéo dài từ 5 giờ chiều cho tới gần nửa đêm, nên lễ hội thả đèn lồng tại khu vực thủ đô Washington đã đem lại cho người tới tham dự những trải nghiệm thú vị trong dịp cuối tuần với nhiều hoạt động ngoài trời sôi nổi khác nhau. Cô Jenny Slade từ Grayman, Maryland nói:
Tôi rất thích lễ hội này vì nó luôn có nhiều hoạt động vui nhộn bên cạnh sự huyền ảo khi hàng chục nghìn chiếc đèn lồng được thắp sáng và thả xuống mặt nước. Vì thế mà tôi luôn tới sớm để được trải nghiệm nhiều hoạt động vui chơi khác nhau.
Lễ hội thả đèn lồng là một lễ hội được tổ chức thường niên, không chỉ quanh khu vực Washington DC mà còn diễn ra tại hầu hết các tiểu bang trên khắp nước Mỹ. Riêng tại khu vực thủ đô, mỗi năm lễ hội này đều thu hút hàng chục nghìn người tới tham dự. Bởi trong một ngày cuối tuần, việc ra ngoài tham gia vào những hoạt động ngoài trời vui nhộn, hấp dẫn cùng với con trẻ là điều mà ít người từ chối. Mỗi chiếc đèn lồng được thả xuống nước đều được gắn nến là đèn LED, có thể dùng lại nhiều lần, vừa đảm bảo nến không bị tắt trong đêm hội, vừa giúp các toán thu dọn vệ sinh dễ dàng tìm kiếm và thu nhặt từng chiếc đèn lồng sau lễ để đảm bảo môi trường và nguồn nước. Sau đêm hội, mặt nước lại được trả lại trong xanh sạch sẽ như chưa từng có một chiếc đèn lồng nào được thả xuống đây.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Chào quý vị thính giả, xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 81 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we are learning today are a stuffed shirt and hand in glove.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a stuffed shirt và hand in glove.
Benson Company is doing so well this year. It has hired 50 new employees and recently moved to a new location into a large and modern building by the river. Mr. Hampton, its CEO, can certainly claim credit for the company's success. Mike has known his son Bart for quite some time. They talk nicely when they see each other, but Mike doesn't feel comfortable with him.
Công ty Benson năm nay thành công. Công ty mướn thêm 50 nhân viên và đã dọn tới trụ sở mới, một tòa nhà lớn và tân tiến bên bờ sông. Ông Hampton, chủ tịch công ty, có thể tự nhận là công của mình. Mike quen biết con trai của ông, Bart, khá lâu. Bọn họ nói chuyện vui vẻ khi gặp nhau, nhưng Mike không thấy thoải mái với Bart. Mike, you've known Bart for many years, yet you don't seem to like him. Why? Mike, anh quen với Bart nhiều năm, mà có vẻ anh không thích anh ta. Sao vậy?
Oh, well, unlike his father, Mr. Hampton, Bart is such a stuffed shirt.
Mike nói, không như cha anh, ông Hampton, Bart là một stuffed shirt. A stuffed shirt? What's that? I can't figure out what it means. A stuffed shirt? Là gì thế? Tôi không nghĩ ra được ý nghĩa của từ này.
A stuffed, S-T-U-F-F-E-D, shirt, S-H-I-R-T, is a pompous, pretentious person. Think of a shirt filled with paper.
Mike nói, một stuffed, S-T-U-F-F-E-D Shirt, S-H-I-R-T, là một người ngạo nghễ, tự cao, tự đại. Hãy nghĩ đến một cái áo nhồi đầy giấy bên trong. Wow, so he's not natural, he's not genuine, somewhat like playing a role. Is that right? Oh, vậy là anh ta không tự nhiên, không chân thật, mà gần như đóng một vai trò vậy.
Yes, an important one. He acts as though he's very important.
Mike nói, đúng, một vai trò quan trọng. Anh ta cư xử như anh là một người quan trọng lắm. Perhaps he's proud to be from a rich family. You see, so many people want to rub elbows with rich people. So he assumes he's important and above others. That's often the case, isn't it? Có lẽ anh ta hãnh diện là mình là con nhà giàu. Anh biết đó, nhiều người thích giao dịch với nhà giàu. Vậy anh ta thấy mình quan trọng và cao sang hơn người khác. Đó là chuyện khá thường, phải không?
Yes, I agree. Being rich is nice. Being a stuffed shirt is tiring. I guess stuffed shirts don't share this idea with me.
Mike nói, đúng, tôi đồng ý. Giàu thì cũng thích. Là một stuffed shirt thì mệt lắm. Nhưng những stuffed shirts chắc không đồng ý với tôi. I suddenly think of another stuffed shirt. That's Mel Richardson. Remember him? We met him at the Red Ruby Jewelry grand opening party. He was so pompous. Tôi chợt nghĩ đến một stuffed shirt khác. Đó là Mel Richardson. Anh nhớ hắn không? Mình gặp hắn ở tiệc khai trương cửa tiệm nữ trang Red Ruby. Anh ta khệnh khạng, làm bộ lắm.
Yes, yes, you're so right. He's that type. He's a stuffed shirt for sure.
Mike nói, đúng đó, cô nói chính xác. Anh ta là loại đó. Hắn đúng là một stuffed shirt. When using this term, I think of stuffed animals that children like to play with. They look real, yet they are not real. A stuffed animal has only the appearance of one. Khi dùng từ này, tôi nghĩ đến những con vật nhồi bông mà con nít thích chơi. Trông nó như thật, nhưng nó không thật. Chỉ vẻ bên ngoài là thật.
Right. My niece has so many stuffed animals, dogs, cats, tigers, even a python, a long one.
Mike nói, đúng, cháu gái của tôi có nhiều con thú nhồi bông. Chó, mèo, hổ, cả con chăn rất dài nữa. Oh, back to Mel. He seems to be very successful too. What does he do? Oh, trở lại về Mel. Anh ta có vẻ cũng thành đạt lắm. Anh ta làm gì thế?
He works hand in glove with some business people dealing in drugs. I mean medicines, not intoxicating substances like heroin, marijuana.
Mike nói, anh ta làm việc hand in glove với một số thương gia buôn bán drugs. Tôi muốn nói về thuốc men, không phải là các chất nghiện như ma túy cần sa. Yes, the word drug, like in drugstore, means medicine. And drugs may refer to marijuana and the like. I have to be careful when using this word. But he said he works hand in glove with some people. Does the expression working hand in glove with someone means working very closely? À, tiếng từ drug ở đây cũng như trong từ drugstore, hiệu thuốc, có nghĩa là thuốc chữa bệnh. Và từ drug cũng nói về cần sa và loại có các chất tương tự. Tôi phải cẩn thận khi dùng từ này. Như anh nói, anh ta làm việc hand in glove với vài người. Vậy hand in glove có nghĩa là làm việc thân cận, gần gũi với họ, phải không?
Yes, Milan, the glove is close to the hand. So that is the exact meaning.
Mike nói, đúng, Milan, găng thì sát vào tay. Vậy nghĩa chính xác là như vậy. Working hand in glove with someone means working closely with that person. Hand, H-A-N-D, in glove, G-L-O-V-E. When it's cold, we wear gloves on our hands. Working hand in glove with someone có nghĩa là làm việc gần gũi với người đó. Hand, H-A-N-D, in glove, G-L-O-V-E. Khi trời lạnh, mình đeo găng vào tay.
Yes, Mel has worked hand in glove with these businessmen for a few years. All of us are sick sometimes, some with serious illnesses. As a result, medicines are essential. So, Mel and his group get richer and richer.
Mike nói, đúng, Mel đã cộng tác chặt chẽ với các thương gia đó vài năm. Chúng ta, ai cũng có khi ốm đau, có người mang bệnh nặng, vậy là cần đến thuốc. Vì thế, Mel và nhóm của anh ta càng ngày càng giàu. I'm glad for him. I hope they're compassionate enough not to overcharge sick people, not taking advantage of the situation to get rich. Tôi mừng cho anh ta. Tôi hy vọng họ có lòng thương người để mà không lợi dụng cơ hội làm tiền những người ốm đau.
I have some hope in Mel. He's a stuffed shirt, and his company's getting rich fast. But somehow, I feel he has a soft spot in his heart. Maybe he can find some way to help the sick, the unfortunate.
Mike nói, tôi có một chút hy vọng về Mel. Anh ta cao ngạo, công ty của anh ta giàu nhanh, nhưng tôi có cảm tưởng anh ta có một chút thiện tâm. Có thể anh ta sẽ tìm cách giúp đỡ người ốm đau, người kém, may mắn. I hope in the future he'll work hand in glove with a charitable organization. Tôi hy vọng trong tương lai, anh ta làm việc sát cánh với một tổ chức từ thiện.
Bravo, Milan.
Mike nói, Bravo, Milan. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. A stuffed shirt, nghĩa là người ngạo nghễ, tự cao, tự đại. Và hand in glove, nghĩa là thân cận, sát cánh. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.